Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Một vị thì thiện trí thức thì khuyên là sẽ có năm vị Phật đến để mà tiếp dẫn cho mình đi, mà cũng là mỗi vị là một màu, và nhớ rằng đi theo Đức Phật Di Đà là màu xanh. Con có nghe nói như vậy, nhớ cái màu xanh đó, và khi đó thì nếu mà mình tỉnh được, mình đương theo cái lời màu xanh đó mà đi hướng về với Đức Phật Di Đà. Cái vị đó cũng nói thế này là Đức Phật Di Đà có cái ánh hào quang màu đỏ, rồi người màu xanh, người màu đỏ, thì tôi có muốn biết là màu gì để mà nếu thật sự tôi con tỉnh ngay lúc đó mà con biết cái đường nào để mà con đi. Và không biết là năm cái màu của năm vị Phật đó đó, tôi con có phải đi theo hết năm vị hay không, mà nếu năm hết đi hết năm vị thì tôi con đi về đâu? Con cũng thấy là hơi khó, và con xin thầy bữa nay thầy khai thị cho chúng con biết gì.
Vấn đề này Minh Thành nói rộng một chút, rất là quan trọng trong cái sự tu tập của mình. Đối với Phật giáo của Trung Quốc á, thì Ngài Thái Hư Đại Sư là một vị cao tăng cận đại, mà tất cả các cái trường Phật học á, mà hiện nay trong nước chúng ta thấy á, là đều do cái công lao của Ngài. Tức là Ngài đề xướng mở ra các cái trường Phật học từ ở bên Đài Loan cho tới Trung Quốc, của người Trung Quốc, rồi sao ảnh hưởng vào tới Việt Nam chúng ta là có những cái trường Phật học cho chư tăng ni học. Ngài có cái công rất là lớn ở trong cái nền phát triển của Phật giáo. Và kế đó đó là cái người học trò của Ngài mà kiệt xuất và được cả thế giới bây giờ là công nhận á, khen ngợi Ngài, có thể là sau Ngài Huyền Trang á thì chỉ có một mình Ngài thôi, đó là Ấn Thuận Đạo Sư. Thì Ấn Thuận Đạo Sư có nhìn nhận cái sự phát triển của Phật giáo Trung Quốc, và trong đó nó cũng giống giống với Phật giáo của mình, tại vì mình á ảnh hưởng Trung Quốc rất là nhiều. Thì Ngài nhận định như thế nào? Ngài nhận định á là chúng ta hiện nay là nên đẩy mạnh cái nhân sinh Phật giáo, hoặc gọi là nhân gian Phật giáo. Nhân gian Phật giáo tức là Đức Phật chỉ xuất hiện ở cõi người của chúng ta, và cái đối tượng mà trọng yếu nhất để Phật giáo hóa đó chính là con người. Thêm một vấn đề nữa đó là nếu mà không khéo á thì Phật giáo chúng ta sẽ không có phát triển ở trong tương lai. Cũng như là có thể là bị ảnh hưởng rất nhiều, cũng như sẽ là suy giảm về sau. Là bởi vì á mình quá chú trọng về, thứ nhất là sau khi chết, thứ hai là nghiêng về cái vấn đề mà linh hồn. Bây giờ quý Phật tử thấy vậy, mình thành hỏi đơn giản thôi. Bây giờ ngày mai sắp sửa xảy ra chuyện gì quý Phật tử biết không? Biết không? Như vậy chuyện ngày mai mình còn chưa biết. Bây giờ á mình nghe ai nói gì tới chuyện lúc chết rồi màu này màu kia rồi làm cho mình lo. Phật tử thấy không? Cho nên có người hỏi Khổng Tử là một cái vị mà cũng là thánh nhân của nhà Nho đó, thì hỏi vấn đề chết thì Ngài nói cái câu là chuyện sống còn chưa biết làm sao biết chuyện chết. Ngay cái chỗ sống hiện thực của mình này nè, mình còn chưa biết, phải không? Tại giờ mình có khi mình nghe những cái lời nói đó làm cho mình hoang mang, lo sợ. Mà trong khi cái quan trọng nhất là cái khoảnh khắc hiện giờ. Cái vấn đề này Minh Thành có nói rất nhiều ở trong lần trước ở tại Vườn Nhật, Minh Thành cũng có chia sẻ nữa, nhưng mà cũng phải lặp lại để rõ, để quý Phật tử có xác lập cái niềm tin, cũng như thấy rõ được đâu là cái kim chỉ nam, đâu là cái cốt lõi của sự hành trì. Minh Thành nói từ cái gần rồi đến cái xa để quý Phật tử thấy được. Và bình thường mình đang sống sinh hoạt bình thường đi, bỗng nhiên có người nào đó có một cái hành động hoặc là một lời nói gì đó bất thần họ xúc phạm tới mình, mình coi cái đó là làm tự ái mình hoặc là xem thường mình chẳng hạn, lúc đó mình có đem cái câu A Di Đà Phật của mình ra để mà chặn đứng cái sự xúc cảm của mình được không? Được không? Nổi không? Bị người ta cự, người ta la, rồi lúc đó có dùng câu A Di Đà Phật á mà giữ cái tâm bình thản được không? Con cô nói thiệt tình là lúc đó Phật mất tiêu rồi, cái câu A Di Đà Phật mất tiêu rồi. Đó là nói lời chân thật, phải không? Đó gọi là chân thật ngữ đó, là nói chân thật. Mà nếu như bình thường mình còn tỉnh táo, mình còn khỏe, mình còn minh mẫn như vậy, mà giờ chỉ tác động một câu nói hành động thôi mà không vừa lòng mình là lúc đó mình là bực lên, mình nóng lên, mình không làm chủ được. Thì như vậy tới cái lúc mà có cái việc gì nó xảy ra đột ngột, nó biến động lớn chẳng hạn, thì lúc đó mình có giữ cái tâm bình thản được trong cái công phu dành hiệu Phật không? Chắc là khó rồi. Giờ tiến thêm bước nữa, tới cái lúc mình bệnh, đau nhất, khó chịu, lúc đó mình có giữ được không? Giữ được cái tâm bình thản trong dành hiệu Phật không? Rồi giờ tiến thêm bước nữa, tới cái lúc mà sắp sửa ra đi, tứ đại nó phân ly, cơ thể nó đau nhất, ha, và bao nhiêu cái sự mà là đau đớn không thể nào tả xiết, ở lúc đó làm sao? Mình có giữ được cái tâm chánh định không? Chánh niệm được không?
Không nhớ gì hết.
Đâu, Phật tử thấy không?
Đó,
đó. Rồi, cho nên đó, có những cái vị đó, mà xuất gia đó, là tâm sự với Minh Thành á, là bình thường là thấy niệm câu Phật dễ lắm, mà cũng tu nhiều lắm, nhưng mà tới cái lúc đó là nó đau đớn quá đó, nó sắp sửa vào cái chỗ hôn mê á, là sợ, rất là sợ. Sợ đó là coi như là sợ mình chết. Mà cũng đã tu là một thời gian cũng nhiều, mà cũng khá rồi đó, người xuất gia đó. Thì vậy đó, thì bây giờ nói gì để Phật tử thấy thì sao? Bây giờ Minh Thành á, nhìn qua một phương diện khác nữa để Phật tử thấy. Bây giờ như bà cụ là 85 tuổi, và bà nhớ lại 85 năm qua, coi có giống giấc mộng không? Thì thôi giờ đừng nói tới 85 năm dài quá đi. Bây giờ nói lúc bà 60 tuổi, bà nhớ lại coi. Tức là bây giờ là 85 rồi, bà nhớ lại từ lúc 85 ngược trở về sau khoảng 60 năm, có giống giấc chiêm bao không? Cũng giống giấc chiêm bao luôn. Thôi giờ đừng nói tới mà 60 năm, thôi giờ bà nhớ 10 năm trước đi, có giống giấc chiêm bao không? 10 năm trước giống không?
Qua luôn rồi
đó. Cũng qua luôn, giống giấc chiêm bao. Thôi giờ đừng nói 10 năm, bây giờ nhớ là chuyện hồi năm rồi, có giống giấc chiêm bao không? Cũng giống giấc chiêm bao luôn. Thì thôi giờ đừng nói chuyện năm rồi, nói chuyện tháng trước đi, cũng giống như chim bao luôn. Mà đừng nói chuyện tháng trước, giờ nhớ tuần trước đi, thì cũng qua mất rồi, giống như chim bao. Và đừng nói chuyện tuần trước, nói chuyện ngày hôm qua á, hôm nay nhớ lại giống như chim bao không? Cũng giống như chim bao qua rồi. Thôi đừng nói chuyện ngày hôm qua, mới thì sáng này nè. Mới thì sáng này rồi nè. Bây giờ quý Phật tử nhớ lại coi có giống chim bao không? Qua hết trơn rồi, phải không? À, thôi giờ đừng nói chuyện hồi sáng này, mới nãy trên đường chạy lại đây, bây giờ lấy thời gian nó lại được không? Qua rồi, mất tiêu rồi. Quý Phật tử thấy chưa? Rồi bây giờ đó, như vậy thật sự cái sống của mình là cái gì? Là cái khoảnh khắc hiện giờ mà mình quên mất. Mình quên mất cái quan trọng nhất, cái cốt lõi nhất của sự tu hành cũng như là cái sự sống á, là nó nằm ngay cái khoảnh khắc hiện giờ. Quá khứ vào chỗ dài bao nhiêu nữa cũng qua mất tiêu rồi, phải không? Rồi tương lai thì nó chưa đến. Tương lai này là sao mình biết được chuyện ngày mai? Mà bây giờ á, cái khoảnh khắc ngay hiện tại bây giờ là cái sống thật của mình ngay chỗ đây. Mà nếu như ngay cái giờ phút này, ngay đây, hiện giờ, mà mình chánh niệm tỉnh giác trong từng hơi thở danh hiệu Phật, hít vào A Di, thở ra Đà Phật, phải không? Từng danh hiệu Phật, từng bước chân đi, mình chánh niệm tỉnh sáng ngay giờ phút này mình chánh niệm, thì giờ phút sau mình chánh niệm, mà giờ phút sau mình chánh niệm thì cả ngày đó mình chánh niệm, mà cả ngày mình chánh niệm thì cả tuần sau mình chánh niệm, mà cả tuần sau mình chánh niệm thì cả tháng sau mình chánh niệm, mà cả tháng sau mình chánh niệm thì cả năm mình chánh niệm, mà cả năm mình chánh niệm thì 5 năm cái chánh niệm mình càng mạnh hơn chánh niệm nữa, mà 5 năm càng mạnh thì 10 năm sau nó càng mạnh cái chánh niệm hơn, mà 10 năm sau càng mạnh như vậy thì 20-30 năm sau thì chánh niệm mình càng thuần nhất, tới lúc mình sắp làm chung á thì như vậy là hoàn toàn viên mãn cái chánh niệm á và vãng sanh. Thì như vậy mình á, cái thói quen của mình á là quên mất đi cái hiện thực, cái sống là cái ngay khoảnh khắc hiện giờ, cái tu tập, cái dụng công là ngay đây, mà nhiều khi mình quên rồi đó. Nếu mà mình không có chánh niệm hiện giờ thì giờ phút sau mình đâu có, mà giờ phút sau mình không có thì tuần sau mình đâu có, rồi tuần sau mình không có chánh niệm á thì như vậy đó, rồi gặp đụng chuyện đến làm sao mình có chánh niệm. Rồi đừng nói chi tới là cái lúc mà mình bệnh hoạn là càng mất chánh niệm nữa, mà huống chi tới cái chỗ đối diện với cái chết đau đớn hoàng hoại thì càng mất hơn nữa. Cho nên cái mấu chốt của sự tu á, mình không cần phải hỏi ai màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng, hay hoặc là đông phương hay gì đó, các cái hình tướng hay là nói vị này vị kia, mà cái quan trọng nhất á là kinh Di Đà dạy mình sao? Một ngày, hoặc là hai ngày, hoặc là ba ngày, hoặc là bốn ngày, hoặc là năm ngày, hoặc là sáu ngày, hoặc là bảy ngày, mà sao? Nhất tâm bất loạn. Thì như vậy đó là quý Phật tử thấy trở lại cái chỗ cội gốc của Phật dạy mình không? Một ngày chánh niệm thì ngày hôm sau chánh niệm, mà ngày thứ hai chánh niệm thì ngày thứ ba chánh niệm, mà ngày thứ ba chánh niệm, ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy chánh niệm, mà bảy ngày chánh niệm là tuần chánh niệm thì một tháng chánh niệm, mà tháng chánh niệm thì nhiều tháng là năm chánh niệm, mà năm chánh niệm thì nhiều năm chánh niệm, mà nhiều năm chánh niệm thì tới lúc nhắm mắt rồi trọn vẹn chánh niệm. Cái bí quyết tu hành nó nằm ngay chỗ đó, chứ không phải giờ á mình lo không có được đâu mà lo. Bây giờ ngày mai còn không biết gì sao nói tới chuyện tới lúc chết, Phật tử thấy không? Cho nên á, mình không cần phải lo cái màu xanh, màu đỏ, màu trắng, màu vàng gì hết. Năm Phật, ba Phật, bảy Phật thì không cần lo. Lo cái tâm của mình á, nó có chánh niệm, nó có nhất tâm chưa, phải không? Phật tử thấy không? Chỗ đó là cội gốc. Còn quý vị nói thì mình nghe vậy thôi, hơn nữa mình đừng có nghe nhiều thứ. Có khi nghe nhiều quá cái tâm mình chưa có nắm vững á, rồi mình sẽ bị phân tán à, trọng yếu vô cái chỗ cội gốc, ngay cái khoảnh khắc hiện giờ, từng tâm niệm mình, từng bước chân của mình à, từng giờ từng phút á, mình thành nhắc đơn giản là trong từng hơi thở mình chánh niệm được đi, vững chắc được đi thì không lo không sợ gì hết, phải không? À, đó là cái cội gốc của sự tu. Nam Mô A Di Đà Phật.
Nhưng mà thầy vừa vặn giảng là về vấn đề tự lực tự tu, còn trong
pháp môn tịnh độ mà theo bây giờ đó, thì cái vấn đề hộ niệm cũng đặt ra rất là được mọi người hưởng ứng. Thì xin thầy cho chúng con biết hộ niệm có hữu hiệu hay không? A Di Đà Phật.
Về cái vấn đề hộ niệm thì nếu mà xét sâu sắc á, thì ở trong thời Đức Phật á, là đã có cái vấn đề hộ niệm. Hồi xưa đó, nếu quý Phật tử mà được đọc vào trong cái tạng kinh Nguyên Thủy, kinh Na Hàm á, như là một cái vị đại cư sĩ mà tất cả chúng ta đều nghe danh là ông Cấp Cô Độc. Khi mà ông bệnh rất là nặng á, thì lúc đó đó thì á là chư A-la-hán thánh nhân, ngài Xá Lợi Phất, các cái vị tôn túc lớn á mà đến thăm á, thì có nói cái bài kinh Giáo Hóa Người Bệnh cho ông. Nói rằng á, khi mà ông đau đớn thì các ngài nói rằng là cư sĩ hãy quán xét thấy rõ rằng mắt này không phải là ta, tai này không phải là ta, mũi này không phải là ta, thân này không phải là ta, bởi vì nó sẽ rã rời, nó đi tới cái chỗ mà tan hoại, nó chỉ là do nhân duyên kết hợp mà thôi. Thậm chí những cái suy nghĩ ở trong tâm cũng không phải là ta, hãy thấu rõ, thấy rõ cái sự thật này để đừng có bám chấp, đừng có nắm chặt vào cái thân này mà đau khổ. Bởi vì thường thường á, con người thì sợ mất cái thân dữ lắm. Mình quen rồi mình á là chao chuốt, mình tô bồi, mình dung đắp, mình chăm sóc cho nó biết bao nhiêu năm. Mà như vậy cái lúc mà nó sắp sửa phân tán thì á, mình sợ rồi mất cái này rồi coi như là mình không còn cái gì hết. Mình sợ vậy. Đó là tại vì mình không thấy được cái lý kết hợp, nhân duyên hòa hợp, cái sự kết hợp mà nó có là tứ đại ngũ uẩn mà thôi. Ngài Xá Lợi Phất á, nói rất là kỹ ở trong cái bài kinh á, là Giáo Hóa Người Bệnh. Rồi á, có khi có những cái bậc thánh đệ tử hoặc là những cái vị tỳ kheo xuất gia mà sắp sửa mà qua đời á, thì Đức Phật cũng có đến. Mà thường thường là nói gì? Hãy thấy được cái sự bệnh hoạn của thân này. Cái thân này nó là vô thường, nó là cái thứ mau tan hoại, nó là giòn bở, nó chỉ là những cái sự kết hợp giả dối mà thôi. Hãy buông bỏ nó, đừng có bám chấp, đừng có nắm chặt vào đó. Đó là một hình thức hộ niệm. Quý Phật tử thấy phải vậy không? Chính Đức Phật, Ngài Xá Lợi Phất và các vị thánh tăng hồi xưa có đến thăm những cái người mà sắp ra đi bệnh và nói những cái bài pháp rất là giá trị như vậy. Thì cũng với cái tinh thần đó đó, cái người tu niệm Phật của chúng ta cũng dựa vào cái cách làm của Phật và các vị thánh đệ tử ở xưa mà mình làm. Như vậy chữ hộ niệm nghĩa là gì? Chữ hộ là bảo hộ, chữ niệm là chánh niệm. Vì hộ niệm á, tức là bảo hộ chánh niệm. Mình giúp cho cái người đang đau đớn, đang sợ hãi, thậm chí là đang hoảng hốt đó, họ giữ gìn được cái chánh niệm. Chúng ta phải để ý cái việc làm, cái lý do cũng như là cái mục đích của việc làm. Thì mình muốn bảo hộ chánh niệm cho người ta, mình muốn giữ gìn chánh niệm cho người ta, thì mình phải có chánh niệm. Quý Phật tử thường thường đi hộ niệm cho người ta đó, mình có chánh niệm được nhiều chứ? Đó thì chúng ta phải có cái sự là chuẩn bị, cũng như phải có một cái khả năng tương đối, mình mới có thể giúp người. Như vậy đó, mình đến đó với cái mục đích gì? Cái điều quan trọng là mình nói những cái lời nhắc nhở. Như chúng ta có cái bài khai thị chẳng hạn, đó là nhắc nhở giống như Đức Phật, các vị thánh tăng thời xưa vậy đó. Nhắc nhở cho người ta thấy được cái thân vô thường, là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa đó, mình niệm những cái danh hiệu Phật bằng cái tâm chí thành tha thiết á, thì nó có một cái năng lực à, nếu như mà họ cũng một lòng hướng về thì họ sẽ bắt được á, cái tầng sống à, thì như vậy là bảo hộ được cái chánh niệm giúp đỡ cho họ à, rất là tốt. Và ở điểm này mình phải ý á, là bình thường cái người đó phải có tu tập, phải có niệm Phật, phải có dụng công, phải có cái tâm hướng về tín nguyện, phải không, hành trì, thì lúc đó mình hộ thì như vậy đó mới là có thể mà đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu được, phải không, mới có khả năng nhận được. Người rót xuống thì phải có cái ly, phải không, phải có cái bình này kia để đón nhận, chứ giờ rót xuống mà không nhận gì hết thì lúc đó làm sao à, cho nên á, không phải ai mình cũng bắt hộ niệm hết trơn á. Có nhiều người ta không muốn thì thôi đừng hộ, gia đình ta yêu cầu, phải không, mình thấy cần thiết à, thì như vậy là chúng ta hãy đến hộ bằng cái tâm như vậy đó, thì đó là có cái sự giao cảm và lợi lạc cho mình và cho người. Ở đây á, chúng ta cần thấy một vấn đề khía cạnh khác nữa đó, tức là thật ra nói hộ cho người á, mà cũng không quên hộ cho mình. Tại vì sao? Tại vì á, chúng ta luôn luôn nghĩ rằng á, bà này sắp chết rồi chứ mình dễ gì chết. Mình cứ nghĩ vậy không à, mình biết chừng nào mới chết. Hương tử thấy vậy phải không? Cho nên khi mình lại đó, mình thấy người ta đau đớn quằn quại, khổ sở như vậy, mình phải nghĩ rằng mai mốt mình cũng sẽ như vậy. Đó là cái pháp quán rất là thâm sâu á của Phật giáo à, chứ không phải chuyện thường đâu. À, thì vậy đó, đó gọi là hộ mình mà cũng là hộ cho người. Chứ mình đừng có đứng ở cương vị mà hộ người ta không à, mà không hộ mình thì có chừng. Phải không? Ngay chỗ đó đó, mình vừa niệm Phật, nhưng mình vừa cũng thấy cái bài pháp sống nó đang dàn trải ở trước mắt mình. Thì chính cái chỗ đó là mình giúp được người mà cũng giúp cho mình luôn. Cũng hộ được cái chánh niệm, hộ được cái trí huệ, hộ được cái sự đó thấu suốt cái bản chất vô thường biến đổi của thân này. Đó là một cái một khía cạnh mà chúng ta cần để ý, cho nên thôi mấy người hộ niệm hay quên cái vụ này. Tại vì giúp người ta không mà mình không có chết. Mấy người này bệnh chết chứ còn mình không có chết. Đó là một cái ý. Cái điểm thứ hai nữa đó, không những là giúp cho người bệnh đó mà thêm một điểm đó, giúp mình, giúp người bệnh là điểm hai. Thứ hai, điểm thứ ba đó là giúp cho gia đình. Gia đình của người đó họ sẽ phát khởi một cái tâm, một cái tâm, tâm như thế nào? Họ thấy cái giá trị, thấy được cái sự lợi ích, thấy được cái sự đóng góp lớn lao của Phật giáo cũng như là của Phật tử. Cái chuyện này người ta mà bệnh mà chết, người ta sợ không chết, nhiều người trong nhà không dám lại gần nữa chứ, còn sợ bệnh truyền nhiễm này kia nọ nữa. Mà mình á là dám sắp xếp công việc đủ thứ, thời gian có khi khó khăn, thậm chí có khi chưa kịp ăn cơm cũng chạy đi hộ niệm, chưa kịp uống nước nữa à, rồi tới rồi lại không nhận cái gì hết. Như vậy đem bằng cái tấm lòng á là vị tha vì người đến như vậy đó, thì người ta thấy được á, đạo Phật không phải nói không mà bằng hành động. Từ bi nó thể hiện ở hành động à, bằng cái việc làm. Thì vậy người ta sẽ có một cái thiện cảm, cũng như người ta phát tâm quý kính Phật Pháp Tam Bảo, quý kính Phật tử à, thì như vậy là độ luôn cho cái người đang sống ở trong gia đình đó nữa. Phật tử thấy không? Đó là ba phần lợi ích. Giờ nói cái rộng hơn nữa à, hàng xóm chạy chạy lại coi. Ở Việt Nam mình là chạy coi nhiều lắm, không biết đây có coi không biết nữa. Chơi gì chơi là Việt Nam mà hàng xóm chạy lại à, nghe gì lạ lạ ha, này kia đó là chạy lại rồi cũng được ảnh hưởng. Sao hay quá vậy? Thì chết bình thường thấy là kêu gào khóc lóc té lên té xuống phải không à, à, còn này đó lại là trang nghiêm, lại là thanh tịnh, lại là một cái từ trường á là coi như là cực kỳ á, mà lành thiện như vậy á, thì người ta cũng phát tâm. Và thậm chí những cái hương linh ở trong cái pháp giới của ngạ quỷ không có được siêu thoát, cô hồn giấc dưỡng nhân dân à, nghe cái tiếng niệm Phật đó cũng là nương nơi cái dạng đức hồng danh đó mà được thấm nhuần lại lạc hoặc là tỉnh thức. Thì như vậy nếu mà mình làm đúng với cái ý nghĩa, đúng với cái tinh thần của Phật Pháp, đúng với cái mà yếu chỉ từ bi à, của chánh đạo, thì đó là một lợi ích rất là lớn. cho mình, cho người, cho ba bốn phía như vậy. Còn á mà mình không có trang bị đủ cái hành trang cho mình, cũng như không thấy rõ đầy đủ cái ý nghĩa giá trị, có khi mình làm á thì nó mình không có chánh niệm, thì làm sao mình hộ niệm cho người Nam Mô A Di Đà Phật.
Với lại con hay bệnh lắm, vô nhà thương rồi đi bác sĩ cũng không tìm được bệnh gì á, thì con mới biết là chắc là mình bị bệnh nghiệp, chắc bị cái nghiệp chướng của mình nặng quá, cho nên từ đó cái con mới nghĩ ra là chỉ có con đường tu là mới bớt bệnh. Gia đình con á thì con thấy là nó gặp cái nhiều cái rủi hơn là cái may. Thành ra con cứ suy nghĩ, con không biết bây giờ mình đâu có làm gì ác đâu mà sao mình cứ không có may mắn. Cái cuộc đời á, lúc trẻ thì khác, nhưng mà càng già thì càng thấy nhiều cái đau khổ hơn là cái hạnh phúc. Chị Diệu Nga thì chị mới cắt nghĩa, chắc tại là nghiệp chướng của em nặng quá, cho nên bây giờ em chỉ có con đường là biết, chỉ biết tu thôi. Thành ra con mới từ từ con đi theo chỉ, con đi chùa, rồi con tập tụng kinh, tập niệm Phật. Rồi ông xã con thì hồi xưa thì cũng nóng tánh lắm, mà quá sức là kỹ lưỡng. Thì ổng cũng thấy là cái cuộc đời của ổng cũng có may mắn nữa. Càng già thì càng thấy cực khổ hơn, rồi không có được thanh thản. Thành ra ổng từ từ ổng hiểu ra là ổng phải, ổng bị cái quả báo từ hồi còn trẻ, hay là từ cái kiếp nào á. Thành ra bây giờ ổng mới biết. Tối con với ổng là hai người cùng tụng kinh, cùng lại Phật. Rồi bây giờ ổng lại biết đi làm công quả, rồi cũng biết ăn chay. Rồi bây giờ ổng thay đổi rất là nhiều. Mà con nghĩ là chắc là nhờ biết tu với biết cái luật nhân quả đó thầy, biết sám hối. Bây giờ ổng lại sám hối vậy đó. Mà khi mà ổng tụng kinh á thì con á, nhiều khi con cái tâm con còn không có tịnh như là ổng. Ổng là chú tâm lắm, khi mà ổng niệm Phật là ổng không có nghĩ một cái gì hết. Con thấy là từ ngày con biết tụng kinh niệm Phật đó thì cái tâm con, hồi trước thầy biết đêm nào con cũng phải uống thuốc ngủ hết, bây giờ là con không có uống thuốc ngủ nữa. Nhưng mà tối con cũng, đêm nào con cũng mở mấy cái dĩa pháp để con nghe, thì con ngủ dễ lắm. Bây giờ con thấy là từ ngày con biết tụng kinh niệm Phật, rồi biết sám hối, biết tu thì con đỡ khổ nhiều lắm, chứ hồi đó con lo nhiều lắm thầy. Bây giờ con bỏ hết, con biết là bây giờ mình chết không đẹp thêm được cái gì hết, chứ hồi đó con lo lắm, có những chuyện, cái chuyện chút xíu gì con cũng lo.
Bởi vì qua cái sự trình bày của cô á thì quý Phật tử thấy được hai cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất á là cho quý vị có chạy đi tìm tình cảm, đi tìm tiền bạc tài sản, đi tìm học vấn cao, đi tìm địa vị quyền thế, tìm cái gì tìm rồi cuối cùng u đầu sức chán là cũng quay về với Phật à. Không, Phật tử thấy không? À, thành ra là bệnh quá rồi hết biết chỗ rồi trị đâu cũng được, cuối cùng kiếm Phật trị thôi à. Phật là dược dương, dược sư tiêu tai duyên thọ, dược sư Phật là sáng quý vị đó là cúng ngọ đó. Phật đó mới trị được tới cái bệnh mà bác sĩ trị không được, Phật mới trị được. Cho nên á là một cái ý nghĩa thứ nhất. Cái ý nghĩa thứ hai đó, mình á đừng có xem thường tất cả mọi người. Bởi vì nhiều khi thấy cái người đó họ tội lỗi, họ ngang tàn, họ bướng bỉnh, họ xấu xa, thậm chí hung ác nữa, nhưng mà họ quay đầu lại có khi họ còn giỏi hơn mình nữa đó, phải không? Cho nên mới nói rằng là buông con dao mổ heo xuống á, là thành Phật tại chỗ, phóng hạ đồ đao lập địa thành Phật, tức đang làm đồ tể vậy đó. Nhưng mà hãy nghe thiện tri thức á, là hướng dẫn khai thị nhắc nhở là biết rồi, cái thì bỏ con dao xuống cái ngay tại chỗ là giác ngộ thành Phật. Thành ra nhất là những người trong gia đình của mình á, những người thân của mình, hoặc là những cái người bạn bè, hay là bất kể những cái người nào mà mình thấy xấu xa, hung ác, thậm chí tội lỗi nữa, nhưng mà đừng có rằng là khinh thường ta, cũng đừng nghĩ rằng người đó không bao giờ có cơ hội giác ngộ đâu. Bởi vì á, tất cả pháp á, ở trong đạo Đức Phật gọi là bất định pháp, tức là các pháp nó không có cố định. Gọi là ác đó, nhưng mà thật ra đó nó không có gì là ác, nhưng mà tạm gọi là ác vậy thôi. Tại vì cái ác này nó có thể chuyển biến được. Tất cả các pháp đó nó không có cố định. Cho nên mình nghĩ rằng nó thiệt thì mình mới khổ với nó. Chứ còn tất cả cái đó, cho nên nó vô thường rất là hay đó. Vô thường là nó biến đổi. Mà chính cái biến đổi đó mình mới có thể chuyển cái ác thành thiện. Mình mới là thay cái xấu trở thành cái tốt. Mình mới đổi cái tà trở thành cái chánh. Mình mới là từ nơi phàm á, mà mình nó vượt lên tới cái quả vị thánh, là siêu phàm nhập thánh. Cho nên cái vô thường đó rất là hay. Chính cái vô thường không cố định đó mà mở ra cho mình một cái chân trời hy vọng rất là lớn, mở ra mình một cái niềm tin, mở cho mình một cái tương lai sáng ngời. Vì quý vị có tin tương lai của quý vị thượng phẩm thượng sanh không? Tin thì cũng có tin đó, nhưng mà làm thì làm biến, phải không? Phải không? Vì nỗ lực lên, bởi vì tất cả pháp nó không có cố định. Không cố định, cho nên trung luận Bồ Tát Long Thọ nói rất là đặc biệt á. Do vì có cái tánh không, cho nên tất cả pháp được thành lập. Như người thế gian người ta sợ cái không, người ta nghĩ không là không có. Nhưng mà chính cái không á, là cái rỗng không đó đó, cho nên tất cả pháp mới được thành lập. Tại sao vậy? Tại vì rỗng không nó không có bản chất, cho nên á là từ cái đống rác mà có thể có được hoa hồng tươi thắm đẹp đẽ, phải không? Từ một cái chỗ mà sình lầy và mọc lên hoa sen, càng sình càng lầy nhiều chừng nào sen càng phát mạnh chừng đó nữa. Ông thấy không? Con người càng phiền não càng dày đặc chừng nào đó, mà khi mà ta hỏi mà phát tâm mà ta tu lên đó, thì cái trí tuệ, cái sự giác ngộ càng thâm sâu. Còn quý vị để ý á, những cái người mà có khi mà đau khổ cùng cực, những người đó tu dữ dội lắm mà, tu mạnh lắm á. Còn nhiều khi rề rề với một lục bình trôi sông vậy đó, không biết đó là ai ha. Thật tự thấy không? Nhiều khi có những biến cố mạnh, những cái lớn ập tới, hay những cái đau khổ cùng cực, chính những cái chỗ đó làm cái đà, làm cái động lực thúc đẩy cho người ta đó, là tiến lên những cái chỗ là cao siêu vượt bậc. Cho nên nó chính cái chỗ này á là một cái chân trời hy vọng cho người Phật tử của mình. Đức Phật, một bậc giác ngộ vĩ đại ở trong tam thiên đại thiên thế giới này á, mới có thể chỉ cho mình thấy được cái sự thật đó. Cho nếu mình không học đạo mà mình đâu bao giờ mình nghĩ rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng giác ngộ giống như Phật, phải không? Tất cả ai cũng có phần giáng sanh, dầu cho là mà bà già chầu không biết chữ cũng có thể thượng phẩm như thượng, không biết tử thấy không? Cho nên đó là chúng ta nuôi cho mình một cái hy vọng, cho mình một cái niềm tin, cho mình một cái nghị lực, cho mình một cái sức mạnh, là từ đó cho mình một sự tinh tấn nỗ lực á, gắng sức mà hành trì lên á. Thì như vậy đó là tất cả đều là có thể thành tựu được hết, bởi vì nó không có cố định, nó không có định tánh. Cho nên nói đó, dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Là vì có cái tính rỗng không đó đó, cho nên mọi sự mới được thành lập, mọi sự mới được thành tựu. Như vậy Kinh Kim Cang gọi rằng là gọi là phàm phu, nhưng thật sự chẳng có phải là phàm phu, nhưng mà tạm gọi là phàm phu vậy thôi. Quý vị đây là gọi là phàm phu, nhưng mà đó là tạm gọi phàm phu thôi này nha. Nhưng mà thật ra chẳng phải phàm phu đâu. Nhiều khi vài bữa đó đâu biết được vào dòng thánh à. Mà nhiều khi mấy người đây có người vô mà mình không hay á. Tự thấy chưa? Cho nên cung kính, tôn trọng với nhau hết ở trong đạo tràng. Rất là hòa hợp, rất là vui vẻ, rất là thanh tịnh, rất là an lạc. Minh Thành nghe quý Phật tử tâm sự rất là vui. 100 người hơn mà không có chuyện gì hết trơn á, êm ả tu hành thanh tịnh, đó là nhân duyên thù thắng đặc biệt. Phật tử thấy không? Nếu ngoài đời làm gì có. Đừng nói ngoài đời, nhiều khi trong chùa thì mới có 20-10 người là thấy xí xô xí xào rồi. Phật tử thấy phải vậy không? Cho nên không có gì mà không làm được hết trơn. Chính cái vô thường đó, cái gì mình cũng làm được. Làm cho tới cái chỗ tột cùng mới vô thường chánh đẳng chánh giác. Ngay hiện tại trong một đời này đó, nhất tâm bất loạn, chiếm được bản vàng, Giờ đừng nói thôi, giờ tu gieo duyên thôi à. Ráng sao mà cuối cùng nhắm mắt được cái phẩm thấp nhất vậy cũng được nữa. Nếu mà tính về rủi nó lọt xuống rồi sao? Rủi lọt xuống rồi sao? Tôi tự thấy phải vậy không? Chẳng hạn như mình nói giờ đi học ra mấy điểm mà được đậu. 5 điểm là tối thiểu. Mà giờ mình tính thôi kệ 5 điểm rồi làm biến sao cố gắng học. Mà học chơi chơi thôi. 5 điểm mà được rồi rủi như nó lọt xuống 4 điểm rưỡi rồi sao? Rồi sao? Nó rớt, nó lọt lại lục đạo luân hồi, nó lòng vòng trong này rồi mai mốt rồi đam mê hưởng phước báo rồi cuối cùng rồi nó lọt rồi làm sao? Đó, cho nên là đặt cái phẩm vị cho cao, chí hướng mình cho lớn ha, để mà mình cố gắng hết sức rồi nói giờ mình quyết định phải được ít nhất cũng 8 điểm. Chứ không thể nào 5 chứ. Như vậy cố gắng vậy rồi cái cuối cùng nó lọt xuống còn được 6 hoặc là 5 điểm rưỡi. Mà có 5 điểm cũng đỡ. Chứ mình lấy cái chữ 5 điểm mà lọt xuống 4 hoặc 3, 2 rồi ở lại lớp rồi. Ừ tử thấy không? Ở lại thì con 5 thôi. Mà này ở lại vô lượng kiếp à. Chứ không phải chuyện thường đâu à. Phải không? À, anh đã quý Phật tử tinh tấn nỗ lực lên. Anh Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.